Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 27 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. 4 món ăn sản phẩm của Thái Nguyên lọt top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng của Việt Nam. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và Thành ủy Thái Nguyên phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí tháng 9 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Cục Kỹ thuật Hải quân, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên của tỉnh. Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan báo chí được lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thời gian qua, những hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo Cục Kỹ thuật Hải quân thông tin về tình hình biển đảo thời gian gần đây và kết quả xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Định hướng tuyên truyền trong tháng 10 năm 2022, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, bên cạnh các nội dung tuyên truyền mang tính chất thường kỳ, dài hạn như tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của các cấp ủy đảng, các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ báo cáo viên quan tâm tuyên truyền việc triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, kết quả Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2022 của tỉnh và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, công tác phòng chống dịch COVID-19, các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện lớn của tỉnh như kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Phổ Yên, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đội ngũ các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, về nguồn cung và vấn đề ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn để định hướng dư luận. Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã ban hành quyết định số 54 ngày 20 tháng 8 năm 2022 về xác lập top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng nổi bật của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam lần thứ 5 năm 2021-2022 trong hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam. Theo đó, Thái Nguyên vinh dự và tự hào có 4 món ăn và quà tặng lọt vào top 100 đặc sản nổi bật Việt Nam. Cụ thể, 2 món ăn gồm bánh trứng kiến Định Hóa và cơm lam Định Hóa được chọn vào top món ăn đặc sản Việt Nam. Các đặc sản trà Tân Cương và tương nếp Úc Kỳ được chọn vào top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2021-2022. Các món ăn đặc sản của địa phương thuộc các top được công bố, giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Vietkings, Top Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu, Vietworld, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục Việt Nam và thông báo đến địa phương. Nhằm tuyên truyền quảng bá, khai thác giá trị các sản phẩm đặc sản của các địa phương trong tỉnh, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế xã hội, du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phường xã và các phòng ban, đơn vị chuyên môn của thành phố có trách nhiệm quảng bá hình ảnh món ăn đặc sản của các huyện, thành phố trong tỉnh được công nhận. Thiết thực kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập team. Chiều ngày 26 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với phòng giao dịch số 1 team chi nhánh Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt và tri ân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ, cụm trưởng, thành viên team. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển của team. Đây là tổ chức do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1992 nhằm góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. Năm 1998, team trở thành một đơn vị độc lập, tương đương các ban của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. năm 2006 tìm chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động vì mục đích xã hội phi lợi nhuận. Đến năm 2010, TIM trở thành tổ chức tài chính vi mô được cấp phép đầu tiên tại Việt Nam. TIM chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch số 1 được thành lập tháng 1 năm 2010 và hiện đang triển khai trên 15 phường xã của thành phố với 56 cụm, gần 2.600 thành viên. Trong quá trình hoạt động, TIM phòng giao dịch số 1 hỗ trợ cho trên 19.000 lượt thành viên vay vốn với số vốn phát ra hàng năm trên 38 tỷ đồng, số tiền dư tiết kiệm của thành viên trên 25 tỷ đồng. Hỗ trợ mai táng phí và chi trả bảo hiểm vốn vay cho 11 trường hợp thành viên rủi ro qua đời với số tiền trên 100 triệu đồng. Hàng năm, TIM đều tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, TIM chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch số 1 đã tặng quà tri ân các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và các phường xã, các đồng chí là cụm trưởng của các TIM trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại với 5 hộ dân của phường Chùa Hang để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đoạn qua địa phận phường Chùa Hang. 5 hộ dân của phường Chùa Hang gồm bà Đặng Thị Nhung, ông Nguyễn Quang Hiệp, bà Đặng Thị Thùy Linh, bà Đặng Thị Hồng và bà Đặng Thị Tân đều đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các quyết định về thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trao đổi tại hội nghị đối thoại, các hộ dân đều chưa nhất trí về đơn giá bồi thường đất ở, đơn giá bồi thường tài sản trên đất. Có một hộ gia đình, bà Đặng Thị Nhung thống nhất với phương án thu hồi đất của thành phố và đề nghị được giao đất tái định cư. 4 hộ gia đình còn lại đề nghị thành phố điều chỉnh phương án thu hồi đất, để lại toàn bộ đất thổ cư, chi thu hồi phần đất cây lâu năm của các gia đình. Tiếp thu ý kiến của các gia đình, hội nghị đã thảo luận và thống nhất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 4 hộ trên cơ sở chi thu hồi phần đất cây lâu năm, trình phê duyệt phương án. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố có quyết định phê duyệt phương án, đề nghị các hộ gia đình nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Về đơn giá bồi thường đất ở và tài sản trên đất của các hộ gia đình đều đã được Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố thực hiện đúng và đủ theo quy định pháp luật. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương phúc tra, kiểm đếm phần tài sản còn thiếu theo đề nghị của các gia đình. Giao Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục vận động tuyên truyền để các hộ dân hiểu và chấp hành đúng các quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền xã Tân Cương, khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 9, tại xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương đã xảy ra vụ điện giật khiến một người đàn ông bị tử vong, một nam thanh niên bị thương nặng phải đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong được xác định là ông PVH, sinh năm 1970, người ở xóm Hồng Thái 1, còn con trai ông H là PVK, sinh năm 1997, hiện đang được cấp cứu ở Bệnh viện A Thái Nguyên. Theo lời một số người dân kể lại, thời điểm đó, hai bố con ông PVH có thuê máy cầu để cầu cột điện chôn cạnh nhà. Không may máy cầu vướng vào đường dây điện trung thế, khiến luồng điện mạnh phóng xa, làm ông PVH ngã ra đường và tử vong. Còn con trai ông H và người lái máy cầu bị thương. Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác minh làm rõ. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động đợt thi đua cao điểm từ đầu năm học mới đến ngày 20 tháng 11 năm 2022. Chủ đề của phong trào thi đua là đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Theo đó, mỗi cấp học chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn, khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, các nhà trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, các hoạt động văn nghệ, thể thao, xây dựng môi trường văn hóa, trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Qua phong trào thi đua nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, toàn ngành giáo dục. Cũng nhân dịp này, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức cuộc thi Thầy cô trong mắt em. Cuộc thi gồm những video clip ghi lại những khoảnh khắc chân thực về hình ảnh các thầy cô đã để lại ấn tượng tốt đẹp, tác động tích cực tới việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và trong cuộc sống của mỗi học sinh, sinh viên. Đó còn là những câu chuyện cảm động những nét đẹp trong văn hóa ứng xử học đường của thầy cô và những tấm gương gương mẫu tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu. Sáng ngày 26 tháng 9, tại trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành đoàn phối hợp với công an thành phố, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức chương trình vui học với chủ đề An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Tại chương trình, gần 600 em học sinh và cán bộ giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Thành được xem các tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông, nghe thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung 9 tháng năm 2022, tham gia tìm hiểu các kiến thức về giao thông đường bộ thông qua hình thức trả lời các câu hỏi của ban tổ chức, ký cam kết không vi phạm khi tham gia giao thông, thực hiện các quy định về giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, hướng dẫn ngồi sau xe máy an toàn và thực hành đi xe trên mô hình máy tập RT. Qua đó nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức lái xe an toàn, góp phần giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã tặng quà cho các em học sinh là đại sứ văn hóa an toàn giao thông và những em có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn bán trú trong nhà trường là một trong những hoạt động đang được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mục tiêu đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả về trí lực và thể lực năm học mới 2022-2023. Các trường học trên địa bàn tiếp tục quan tâm đến vấn đề này với nhiều giải pháp cụ thể. Thực phẩm đầu vào có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, được chính phụ huynh trực tiếp giám sát. Sau quá trình chế biến thức ăn sẽ được lưu mẫu, đề phòng tình huống ngộ độc thực phẩm. Toàn bộ những quy trình như vậy không chỉ được triển khai ở trường mầm non Hoa Mai, phường Phú Xá, mà đồng bộ trong toàn bộ những trường thực hiện ăn bán trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chị Dương Hồng Phương, tổ 13 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, có con theo học tại trường, đánh giá.
Kiểm tra giám sát thường xuyên, thì các phụ huynh thay nhau là cứ tuần 3-4 buổi đấy. Qua đánh giá thì thực phẩm của trường nhập vào thì cũng tươi ngon, nó cũng phù hợp với dinh dưỡng của học sinh.
Anh Dương Hoàng Nghĩa, chủ cơ sở thực phẩm an toàn Dương Hoàng Nghĩa, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Những cái đơn vị đối tác phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Họ phải đảm bảo được cái vấn đề như là về thuế má này, về Việt Gáp này, về rồi có những cái chứng nhận an toàn thực phẩm này, ví dụ chứng nhận về giết mổ vân vân.
Để bữa ăn an toàn, đảm bảo tính dinh dưỡng, từ năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã đưa phần mềm cân bằng dinh dưỡng online vào triển khai thực hiện. Phấn đấu đến hết năm học này sẽ được triển khai toàn bộ ở 72 trường mầm non và 41 trường tiểu học trên địa bàn. Bà Trần Phương Chi, hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đây là năm thứ hai mà nhà trường đã thực hiện cái việc chuyển đổi số, đó là sử dụng phần mềm dinh dưỡng online. Cái phần mềm này thì có rất là ưu việt bởi vì là các cấp lãnh đạo có thể quản lý được và cũng có thể kiểm tra được cái việc tính ăn của nhà trường xem đã đúng đầy đủ các chất dinh dưỡng chưa, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các chất chưa và thực đơn có phong phú hay không.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà trường, bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và kiểm tra chuyên đề nhằm duy trì đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cũng là phát hiện kịp thời xử lý ngăn chặn những cơ sở giáo dục chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học rất chặt chẽ. Tuy nhiên, để phòng ngừa hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các nhà trường cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng những bếp ăn đạt tiêu chuẩn, để trẻ có những bữa ăn an toàn và dinh dưỡng.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm của tỉnh và vùng trung du miền núi phía Bắc. Thời điểm này, đi trong khu vực nội thị hay vùng ven của thành phố Thái Nguyên, chúng ta đều thấy sự nhộn nhịp hối hả của các công trình xây dựng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đơn cử như ở phía tây của thành phố, các khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn kéo dài thuộc địa phận các xã Quyết Thắng, Phúc Xuân đang được máy móc san gạt, lu lèn, làm hạ tầng. Phía đông thành phố, tại các xã phường Huống Thượng, Linh Sơn, Túc Duyên, dự án khu dân cư, khu đô thị, công trình đường Huống Thượng Chùa Hang, cầu Mo Linh 1, Mo Linh 2, máy móc cũng làm việc ngày đêm, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Ở khu vực nội thị, một số trung tâm thương mại, tòa nhà chung cư có quy mô như dự án trung tâm thương mại Phú Quý Thăng Long, tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower, dự án tòa tháp đôi Pram Thái Nguyên đang trong quá trình hoàn thiện. Mục tiêu của thành phố Thái Nguyên là sẽ tạo ra bức tranh đô thị đồng bộ về kết cấu hạ tầng, tạo sự kết nối giao thông các khu vực nhằm thúc đẩy phát triển trên mọi lĩnh vực. Để đạt mục tiêu trên, những năm vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nỗ lực giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Theo đó, đã có nhiều công trình dự án được triển khai với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng giai đoạn 2015-2020, thành phố có hơn 400 công trình dự án được triển khai với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố trên 7.800 tỷ đồng. 13 dự án được đầu tư bằng nguồn ODA với tổng giá trị trên 2.500 tỷ đồng. Nhiều công trình dự án đã và đang được hoàn thiện tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị. Trong đó phải kể đến dự án chương trình phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên với kinh phí đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc tổng vốn thực hiện trên 1.800 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn từ nguồn vốn ngân sách, thành phố Thái Nguyên còn đặc biệt chú trọng việc chỉnh trang đô thị. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã đầu tư hơn 250 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo vỉa hè, thảm mới mặt đường, trồng mới, thay thế cây xanh có nguy cơ gãy đổ, mất mỹ quan đô thị, hạ ngầm, hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, thành phố cũng dành hàng chục tỷ đồng để xây dựng các khu cây xanh, vườn hoa công cộng, trang bị máy tập thể dục trên nhiều tuyến phố, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện tốt các đề án xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp như phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Việc triển khai có hiệu quả các đề án đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc xây dựng phố phường sạch đẹp. Đến nay, rác thải sinh hoạt của 100% xã phường đã được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. 99% các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị bị kiểm tra xử lý. Chất lượng dịch vụ công ích đô thị ngày một nâng cao. Thành phố cũng đã và đang tập trung nguồn lực xây dựng đô thị thông minh. Theo đó, sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống truyền hình hội nghị, xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC kết nối với IOC của tỉnh và các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng. Phát biểu tại nhiều cuộc họp về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng môi trường tốt để thu hút đầu tư vào địa bàn, đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư vào thành phố và cho nhân dân. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Trọng tâm là công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, phục vụ các dự án. Phấn đấu xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên ngày một phát triển, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2240 về việc phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. 2. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ theo quy định. 3. Giá dịch vụ nghĩa trang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các yếu tố cấu thành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. Một lớn, giá dịch vụ nghĩa trang. Một, giá dịch vụ hung táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.978.000 đồng. Hai, giá dịch vụ cải táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.092.000 đồng. Ba, xây mộ cát táng hoặc địa hỏa táng, kích thước 1,5m x 1m x 1,5m, đơn giá 11.486.000 đồng. 4. Xây mộ chôn cất một lần, kích thước 2,7m x 1,6m x 2m, đơn giá 28.086.000 đồng. Hai lớn, dịch vụ tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. 1. Giá thuê hội trường để tổ chức tang lễ, 6 giờ trên một đám, đơn giá 4 triệu đồng. Giờ tiếp theo, 1 giờ, 200.000 đồng. Để qua đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, 1 giờ, 15.000 đồng. 2. Đơn giá bảo quản thi hài lạnh, 1 giờ, đơn giá 145.000 đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thanh Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng sử dụng đất tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thanh Nguyên. Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trọng sử dụng đất tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thanh Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá thông báo, hiện nay ông Nguyễn Trọng có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu đất tại tờ bản đồ số 16, số thửa 6, diện tích 96m², loại đất ODT, nguồn gốc sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình bà Lâm Thắng Mỹ và ông Hồ Quang Hiệu năm 2012. Đất do bà Lâm Thắng Mỹ và ông Hồ Quang Hiệu nhận chuyển nhượng của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Đỗ Sơn sinh năm 1994. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá thông báo để nhân dân được biết, trong thời gian thông báo, nếu ông bà nào phát hiện hành vi khai báo hồ sơ không trung thực hoặc có thắc mắc khiếu kiện về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trọng, thì gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá để kịp thời giải quyết. Sau thời hạn thông báo, mọi ý kiến khiếu nại đều không được xem xét giải quyết. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Đội quản lý thị trường số 2, địa chỉ số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thanh Nguyên thông báo vụ việc như sau. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám xe ô tô biển kiểm soát 17C15173 đang dừng đỗ trên đường Quang Trung, đoạn qua địa phận tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Kết quả khám ghi nhận trên xe đang vận chuyển 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjing là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ. Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được chủ sở hữu của số hàng trên. Đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và bảo quản tại kho của đơn vị. Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjing đựng trong 300 thùng bia cát tông. đội quản lý thị trường số 2 thông báo đến cá nhân tổ chức là chủ sở hữu của số hàng trên biết để đến cơ quan làm việc theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: đội quản lý thị trường số 2, số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0979 820 313. Thông báo này được niêm yết công khai tại đội quản lý thị trường số 2 và trên phương tiện thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô, rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.